着伤。
恨那边知是否定罪，若浪漫永不受饶，
为人有抱得他，
若孤孤西东何归罪，
大文头太
累大将归。
谢谢听众，bây giờ Nguyễn Húc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 35, chuyện Tiếng Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đạo. Tóm tắt kỳ trước, khi bị sư phụ là Nhạc Bất Quần phạt lên sân động Diện Bích để sám hối và luyện công, Lê Hồ Sung khám phá ra một hang động với những bí kíp thượng thừa. Độc hành đại đạo Điền Bắc Quang, sau khi đánh lừa vợ chồng Nhạc Bất Quần rời núi, đã lên Ngọc Nữ Phong, toan dùng võ lực buộc Lệnh Hồ Sung theo hắn xuống núi. Hồ Sung được Thái Sư Thúc Tổ Phong Thanh Dương hướng dẫn cấp tốc để đối phó với Điền Bắc Quang, nhưng vẫn không thắng nổi. Cuối cùng, Lệnh Hồ Sung được Phong Thanh Dương chuyển cho kiếm pháp vô địch, Độc Cô Cựu Kiếm. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Nhưng ở trong quần ngọc viện, Lãnh Hồ huynh đã cùng hai thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc vui thú chăn gối mây mưa rồi.
Lệnh Hồ Sung cả giận lớn tiếng nói:
Điền Bắc Quang, người anh nói cho đàng hoàng một chút. Lệnh Hồ Sung này thanh danh trong sạch, hai vị cô nương đó càng băng thanh ngọc khiết. Điền huynh cứ nói ra những lời bẩn thỉu như vậy, tiểu đệ không khách sáo nữa đâu.
Điền Bắc Quang cười nói:
Hôm nay Lãnh Hồ huynh không khách sao với tiểu đệ thì cũng có sao đâu. Lãnh Hồ huynh muốn bảo vệ thanh danh trong sạch của phái Hoa Sơn thì lúc đó đối với hai vị tiểu cô nương nên khách khí tôn trọng một chút. Vậy tại sao trước mặt anh hùng phái Thanh Thành, Hành Sơn, phái Hoa Sơn lại cùng chung chăn chung giường với hai tiểu cô nương đó? Chân tay thì quờ quạng sờ mó, không có gì mà không làm.
Lệnh Hồ Sung tức giận, vù một tiếng, đánh hắn một chưởng. Điền Bắc Quang cười, né tránh rồi nói:
Lệnh Hồ huynh, có muốn chối cãi chuyện này, cũng không có được đâu. Nếu lúc đó Lệnh Hồ huynh không phải đang nằm ở trên giường, đối với hai tiểu cô nương này, vẫn còn giữ nề nếp, không làm trò khinh bạc, thì tại sao bây giờ các cô phải buồn rầu tương tư Lệnh Hồ huynh vậy?
Lệnh Hồ Sung nghĩ thầm:
Tên này là người vô lại, lời bậy bạ cỡ nào hắn cũng nói ra được, dây dưa mãi chẳng có cái gì hay ho, không biết hắn còn thốt ra bao nhiêu lời khó nghe nữa. Hôm ở trên Hồi Nhãn Lâu thành Hành Dương, hắn trúng ngụy kế của mình, đây là chuyện đại nhục nhã trong đời hắn, và chỉ có chuyện nhục nhã này mới bịt miệng hắn được thôi.
Lệnh Hồ Sung nghĩ vậy không giận nữa, cười nói:
Tiểu đệ biết là Điền huynh vượt ngàn dặm xa xôi đến Hoa Sơn để làm gì rồi. Thì ra Điền huynh phụng mệnh tiểu ni cô Nghi Lâm sư phụ đem hai vò rượu ngon này biếu cho tiểu đệ để báo đáp ơn tiểu đệ đã thay cô ta thu nhận một đồ đệ ngoan ngoãn, phải không?
Điền Bắc Quang thẹn đỏ mặt, định thần lại, nghiêm nghị nói:
Hai vò rượu này là cả tấm lòng của Điền mổ, nhưng Điền mổ tới Hoa Sơn quả thiệt có liên quan tới Nghi Lâm tiểu sư phụ.
Lệnh Hồ Sung cười nói:
Sư phụ thì là sư phụ, sao lại còn phân tận đại sư phụ và tiểu sư phụ làm cái gì? Bậc đại chính phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã năng truy, lẽ nào Điền huynh không nhận đấy sao? Nghi Lâm sư muội là cao đồ thanh môn chánh phái Hằng Sơn. Điền huynh bái được vị sư phụ như vậy, thật là phước lớn của Điền huynh đó.
Điền Bắc Quang cả giận, định rút đao ra, nhưng hắn nhịn được, lạnh lùng nói.
Lĩnh Hồ huynh, công phu quyền cước của huynh thì không vừa đâu hết á, nhưng mà công phu khẩu thiệt thì thiệt là lợi hại đó.
Lệnh Hồ Xung cười nói.
Đào kiếm quyền cước đã không phải là đối thủ của Điền huynh, thì thôi đành phải đánh võ lưỡi chứ còn gì nữa.
Điền Bắc Quang nói.
Điền Bắc Quang này đành chịu thua cái miệng dẻo đeo của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ huynh, đi theo tiểu đệ đi thôi.
Lệnh Hồ Xung đáp.
Không đi, có giết tiểu đệ cũng không đi.
Điền Bắc Quang nói.
Lệnh Hồ huynh có biết tiểu đệ muốn mời Lệnh Hồ huynh đi đâu hay không?
Lệnh Hồ Xung đáp.
Không biết, lên trời cũng được, xuống địa ngục cũng được. Điền Bắc Quang đi đến đâu thì đi, Lệnh Hồ Xung này quyết không đi tới đó. Thế thôi.
Điền Bắc Quang từ từ lắc đầu nói.
Tiểu đệ tới đây mời Lệnh Hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ.
Lệnh Hồ Xung giật mình sợ hãi nói.
Nghi Lâm sư muội là rơi vào tay ác tặc Điền huynh rồi hay sao? Hả? Điền huynh là kẻ ngỗ nghịch phạm thượng, to gan, dám vô lễ cả với sư phụ nữa à?
Điền Bắc Quang giận nói.
Tôn sư của Điển Mổ là một người khác đã quy thiên nhiều năm rồi. Từ nay về sau, đừng đem Nghi Lâm tiểu sư phụ nhập nhằng đạo trưởng này nữa.
Vẻ mặt hắn dần dần ôn hòa lại, nói tiếp.
Nghi Lâm tiểu sư phụ, ngày đêm thương nhớ Lệnh Hồ huynh. Điền Mổ và Lệnh Hồ huynh là bằng hữu, từ đây không dám có một chút thất kính với cô ta nữa. Lệnh Hồ huynh cứ an tâm về khoản này. Thôi, chúng ta đi thôi.
Lệnh Xung đáp.
Không đi, đã nói rồi, ngàn lần không đi, một vạn lần cũng không đi.
Điền Bắc Quang mỉm cười không nói gì. Lệnh Hồ Xung hỏi.
Này, Điền huynh cười cái gì vậy? Võ công Điền huynh thì hơn hẳn tiểu đệ rồi đó. Tự cho mình là bản lãnh cao cường, rồi muốn bắt tiểu đệ phải xuống núi hay sao hả?
Điền Bắc Quang nói.
Điền Mổ, đối với Lệnh Hồ huynh, không có ý thù nghịch, không bao giờ nghĩ tới chuyện đắc tội với Lệnh Hồ huynh. Nhưng mà Điền Mổ đã hí hửng tới đây, thì không có muốn yếu xìu mà bỏ về.
Lệnh Hồ Xung nói.
Điền Bắc Quang, đao pháp của Điền huynh cao thâm, muốn giết hay muốn đạt thương tiểu đệ, quả không khó. Nhưng mà Lệnh Hồ Xung này thà chết chứ không chịu nhục, bất quá là mất mạng dưới tay Điền huynh. Điền huynh muốn bắt tiểu đệ xuống núi thì vạn vạn lần không thể được.
Điền Bắc Quang ngoẹo đầu nhìn hắn rồi nói.
Điền Mổ đã nhận lời ủy thác của người ta tới mời Lệnh Hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ, thực tình là không có ý gì khác. Lệnh Hồ huynh hà tất phải nói chuyện uổng mãn làm chi?
Lệnh Xuân đáp.
Chuyện gì tiểu đệ không muốn làm, đừng nói là Điền huynh, mà ngay cả sư phụ, sư nương, Ngũ Nhạc Minh Chủ, hoàng đế, lão tử, không ai có cách gì ép buộc tiểu đệ được. Tóm lại là không đi, vạn lần không đi, mà mười vạn lần thì cũng không đi.
Điền Bắc Quang nói.
Lệnh Hồ huynh đã cố chấp như vậy thì Điền Mổ đành phải đắc tội thôi.
Xoạt một tiếng, hắn rút đao ra. Lệnh Hồ Xung cả giận nói.
Điền huynh có ý muốn bắt tiểu đệ là đã sớm đắc tội rồi. Ngày hôm nay ngọn núi sám hối này sẽ là nơi chôn xác của Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung vừa nói xong, rút lên một tiếng rồi rút kiếm ra. Điền Bắc Quang lùi lại một bước, chau mày nói.
Lệnh Hồ huynh, huynh và tiểu đệ không có thù không có oán, hà tất phải liều mạng quýnh nhau làm chi? Chúng ta phải đánh cuộc thêm một lần nữa đã.
Lệnh Hồ Xung mừng thầm.
Muốn đánh cuộc thì không có gì hay bằng. Nếu ta thua, còn có thể dùng những lời để cãi chày cãi cố gắng được nữa mà.
Hắn mình nói.
Được rồi, thế bây giờ đánh cuộc cái gì? Ta thắng thì dĩ nhiên là không phải đi, mà thua thì cũng không đi.
Điền Bắc Quang mỉm cười nói.
Đại đệ tử trưởng môn phái Hoa Sơn, sợ muốn chết món khoái đao của Điền Bắc Quang, ngay cả 30 chiêu cũng không dám tiếp nữa.
Lệnh Hồ Xung tức giận nói.
Hả? Tiểu đệ sợ Điền huynh cái gì? Hả? Sợ cái gì? Chẳng thà bị Điền huynh chém một đao toi mạng là cùng chứ gì?
Điền Bắc Quang nói.
Lệnh Hồ huynh, không phải là Điền Mổ coi thường Lệnh Hồ huynh đâu. Chỉ e là khoái đao của Điền Mổ đánh ra 30 chiêu, Lệnh Hồ huynh tiếp cũng không nổi. Nếu Lệnh Hồ huynh đỡ nổi 30 chiêu khoái đao của Điền Mổ, Điền Mộ, xem vỗ đất mà đi ngay, không có dám ở đây ăn nói lôi thôi với Lĩnh Hồn Huynh nữa. Nhưng mà nếu Điền Mộ may mắn trong vòng 30 chiêu mà thắng được Lĩnh Hồn Huynh, thì Lĩnh Hồn Huynh phải đi theo Điền Mộ xuống núi, đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ một chút.
Lời Mộ Dung xoay chuyển ý nghĩ rất nhanh, nhớ lại các chiêu đa pháp của Điền Bắc Quang, bụng bảo dạ.
Sau hai lần đấu đầu với hắn, ta đã đem thứ đa pháp chết tiệt của hắn ngẫm nghĩ nhiều lần, thỉnh giáo sư phụ và sư nương. Ta chỉ cần tự vệ, chẳng lẽ trong 30 chiêu mà lại không chỗ đó được hay sao?
Lệnh Hồ Dung quát.
Được, ta chịu tiếp 30 chiêu của Điền Huynh.
Xoạt một tiếng, Lệnh Hồ Dung đã tấn công Điền Bắc Quang. Hắn sử chiêu hữu phụng lai nghi của bổn môn, lưỡi kiếm phát ra tiếng gió nghe vù vù. Trước mặt Điền Bắc Quang, vô số làn kiếm quang chụp xuống. Điền Bắc Quang khen:
hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp.
Nói xong, hắn vung đao gạt đỡ, thối lui một bước.
Một chiêu.
Tiếp theo, Lệnh Hồ xuất chiêu thương từng nguyên khách tấn công tới. Điền Bắc Quang lại khen:
hảo kiếm pháp.
Điền Bắc Quang biết trong chiêu này ẩn chứa nhiều chiêu tiếp theo, không dám vung đao gạt đỡ nữa, chỉ lạng người tránh né. Cái chiêu này thật ra không thể tính là một chiêu, nhưng Lệnh Hồ Dung cũng la lên:
hai chiêu.
Tay hắn không chút ngừng nghỉ, lại tấn công tiếp một chiêu nữa. Lệnh Hồ Dung liên tục phát ra năm chiêu, Điền Bắc Quang chỉ đạt đỡ hoặc né tránh, trước sau không phản kích. Lệnh Hồ Dung đã đến tiếng thứ năm, đợi Lệnh Hồ Dung ra chiêu thứ sáu, trường kiếm từ dưới hất lên trên, Điền Bắc Quang thét lên một tiếng, rồi vung đao chém xuống. Đao kiếm chạm nhau, trường kiếm trong tay Lệnh Hồ Dung phải hạ thấp xuống. Điền Bắc Quang la lên:
chiêu thứ sáu, chiêu thứ bảy, chiêu thứ tám, chiêu thứ chín, chiêu thứ mười.
Nhận hắn đến một chiêu thì tay hắn chém xuống một đao, liên tục đến năm chiêu thì vung đao chém xuống năm nhát. Chiêu số không thay đổi, mỗi chiêu đều nhắm thẳng đầu Lệnh Hồ Dung mà chém xuống. Mấy đao này, đao nào cũng nặng như nhau. Lúc đến đao thứ năm, Lệnh Hồ Dung cảm thấy toàn thân đều bị kình lực đối phương uy hiếp, tưởng chừng nghẹt thở, cố sức giơ kiếm lên gạt đỡ. Một tiếng choang chát chúa, đao kiếm giao nhau, cánh tay hắn tê nhức, trường kiếm rơi xuống đất. Điện Bắc Quang lại chém xuống một đao. Lệnh Hồ Dung nhắm hai mắt lại, giả bộ như không còn biết gì nữa. Điện Bắc Quang cười ha hả nói:
chiều thứ mấy rồi ta?
Lệnh Hồ Dung mở mắt to nói:
đao pháp của Điện Huynh quả thật là cao hơn tiểu đệ, uy lực nội kình ở cánh tay cũng mạnh hơn hẳn tiểu đệ. Lệnh Hồ Dung không phải là đối thủ của Điền Huynh.
Điền Bắc Quang cười nói:
vậy thì đi thôi.
Lệnh Hồ Dung lắc đầu:
không đi.
Sắc mặt Điền Bắc Quang trầm xuống nói:
Lệnh Hồ Huynh, Điền Mộ kính trọng Lệnh Hồ Huynh, là một nam tử hán đại trưởng phu, lời nói nặng như non. Trong vòng 30 chiêu, Lệnh Hồ Huynh đã thua rồi, sao bây giờ đổi ý hả?
Lệnh Hồ Dung đáp:
tiểu đệ vốn không tin là Điền Huynh có thể thắng được tiểu đệ. Bây giờ thì tiểu đệ thua rồi, nhưng mà tiểu đệ không có hề nói là sau khi thua thì cùng đi với Điền Huynh. Tiểu đệ có nói hồi nào hả? Hồi nào?
Điền Bắc Quang ngẫm nghĩ, câu này là do mình tự nói ra, Lệnh Hồ Dung quả nhiên là không có nói. Hắn liền cua đao cười lạc nói:
trong tên của Lệnh Hồ Huynh có chữ hồ, quả thiệt là đúng như vậy. Lệnh Hồ Huynh chưa nói thì sao nào? Thì vừa rồi tiểu đệ thua là vì sức không bằng Điền Huynh, trong lòng không phục. Tiểu đệ hãy nghỉ một lúc đã, chúng ta lại thì đấu tiếp. Được, Điền Mỗ chỉ mong Lệnh Hồ Huynh phải thua, trong tâm phục khẩu phục mà thôi.
Nói xong, hắn ngồi trên tảng đá, bắt chéo hai tay, cười hi hi nhìn Lệnh Hồ Dung. Lệnh Hồ Dung nghĩ thầm:
cái tên ác tặc này nhất định muốn ta theo hắn xuống núi, không biết là có gian kế gì đây. Hắn nói cái gì là đi thăm Nghi Lâm sư muội, nhưng nhất định không phải như vậy. Hắn lại không phải là đồ đệ thật của Nghi Lâm sư muội. Huống hồ Nghi Lâm sư muội vừa thấy hắn thì đã sợ đến nỗi muốn bất tỉnh nhân sự rồi, đâu có thể giao việc đi mời cho hắn. Nhưng bây giờ ta bị hắn ràng buộc như vậy, làm sao thoát thân được đây?
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, hắn liên tiếp chém sáu đao. Đao pháp cũng bình thường, nhưng uy lực mạnh mẽ không so sánh được. Thật sự hắn không biết nên chiết giải như thế nào. Bỗng nhiên hắn nảy ra một ý nghĩ.
Đêm đó ở chốn Hoàng Sơn, Mạc Đại Thiên Sinh dùng kiếm pháp giết Đại Tông Dương Thủ Phí Bân. Kiếm pháp hành sơn linh động vô thường, lấy kiếm pháp đó mà đối địch với Điền Bắc Quang, nhất định không thể thu hắn được. Trên sách ca Hậu Độc đã khắc vô số tuyệt chiêu của Hành Sơn kiếm pháp, tại học 30-40 chiêu mới có thể địch lại Điền Bắc Quang.
Hắn lại nghĩ,
nhưng mà Hành Sơn kiếm pháp tinh diệu vô cùng, trong khoảnh khắc làm sao có thể học kịp. Ta nghĩ vớ vẩn quá rồi.
Điền Bắc Quang thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung trong phút chốc chợt vui chợt buồn, bèn cười nói:
Lệnh Hồ Huynh, Hồ Huynh đã nghĩ ra quỷ kế phá giải đạo pháp của Điền Bổ hay chưa hả?
Lệnh Hồ Xung nghe hắn nhấn mạnh hai chữ quỷ kế một cách rõ ràng, bất giác nổi giận, lớn tiếng nói:
Muốn phá đạo pháp của Điền Huynh, cần gì phải sử dụng quỷ kế? Điền Huynh ngồi đây nói tầm bậy tầm bạ, làm rộn cả lên, khiến tiểu đệ bị rối trí, khó mà định thần được. Tiểu đệ muốn vào sân đọc suy nghĩ một chút, xin Điền Huynh đừng có làm rộn nữa.
Điền Bắc Quang cười nói:
Lãnh Hồ Huynh cứ đi mà suy nghĩ cho bể óc đi, Điền Bổ không có thèm làm rộn nữa đâu.
Lệnh Xung nghe hắn nhấn mạnh hai chữ bể óc một cách đặc biệt, chỉ thầm một tiếng rồi đi ngay vào sân đọc. Lệnh Hồ Xung đút đút chui vào hậu động, đến trước vách đá quan sát các đồ hình khắc kiếm pháp của phái Hành Sơn. Chỉ thấy từng đường kiếm pháp biến ảo khôn lường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, thật không thể tin trên thế gian này lại có thứ kiếm pháp kỳ diệu như vậy. Hắn nghĩ thầm:
Trong quán khắc, muốn học thứ kiếm pháp này cũng khó thành. Mình chỉ nên chọn vài chiêu biến hóa cổ quái nhất, ghi nhớ trong đầu, rồi đi ra đấu búa, xua hột dưa với hắn, không chừng có thể tấn công, mà hắn trở thành không kịp.
Hắn vừa xem vừa cố nhớ, tuy thấy mỗi chiêu kiếm pháp của phái Hành Sơn đều bị đối phương phá giải, nhưng hắn nghĩ, Điền Bắc Quang chắc không biết những cách phá giải này, nên không phải đắn đo nữa. Lệnh Xung vừa nhìn, vừa lấy tay vạch ra, học được 20 chiêu biến hóa, đã mất hơn nửa canh giờ. Chợt nghe tiếng Điền Bắc Quang ngoài động vọng vào:
Lãnh Hồ Huynh, Lãnh Hồ Huynh hổng chịu ra, Điền Bổ sẽ xông vô đó.
Lệnh Hồ Xung cầm kiếm nhảy ra nói to:
Được được được, tiểu đệ tiếp Điền Huynh 30 chiêu nữa.
Điền Bắc Quang cười nói:
Lần này nếu Lãnh Hồ Huynh thua nữa thì sao?
Tiểu đệ không phải chỉ thua một lần, mà đã thua nhiều lần rồi. Lần này, này, hãy xem đây.
Lúc Lệnh Hồ Xung nói câu này, trường kiếm trong tay hắn đã như gió to bão lớn, liên tiếp tấn công 7 chiêu. Cả 7 chiêu này hắn đều mới học được trên vách đá trong hộ động. Quả thực là những chiêu biến ảo khôn lường. Điền Bắc Quang không ngờ kiếm pháp phái Hoa Sơn lại biến hóa đến như vậy. Đến chiêu thứ 10 thì lòng hắn ngấm ngầm kinh hãi. Hắn huýt lên một tiếng, vận đao trả đòn. Thế đao của hắn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho kiếm pháp biến hóa của Lệnh Hồ Xung khó bể thi triển. Đến chiêu thứ 19, đao kiếm của hai bên giao nhau, trường kiếm của Lệnh Hồ Xung lại bị đánh văng đi. Lệnh Hồ Xung nhảy ra hai bước la lên:
Điền Huynh chỉ được cái mạnh, chứ còn đao pháp không thắng được tiểu đệ đâu. Lần này tiểu đệ bị thua, nhưng lòng không phục. Đợi tiểu đệ vào trong suy nghĩ 30 chiêu kiếm pháp khác, rồi cùng Điền Huynh so tài cao thấp nữa.
Điền Bắc Quang cười nói:
Bây giờ lãnh sư đang ở ngoài 500 dặm, đi khắp nơi truy tìm dấu tích của Điền Mổ, trong vòng 10 ngày hay nửa tháng chưa chắc có thể trở về Hoa Sơn. Lãnh Hồ Huynh cố tìm kế quản binh, tiểu đệ e rằng chỉ vô dụng mà thôi.
Nếu mong vào sư phụ của tiểu đệ để bắt Điền Huynh thì còn gọi như anh hùng hào hán nữa. Tiểu đệ bệnh nặng mới khỏi, khí lực chưa được hồi phục, cho nên bị Điền Huynh chiếm tiện nghi, chỉ đó bằng chiêu số, chẳng lẽ ngay cả 30 chiêu của Điền Huynh cũng không đỡ được hay sao?
Điền Mổ không có chơi gác Lãnh Hồ Huynh đâu. Thắng Lãnh Hồ Huynh bằng đao pháp cũng được, thắng Lãnh Hồ Huynh bằng sức lực cũng được. Thua là thua, mà thắng là thắng. Đừng có khua môi múa mép tranh thắng nữa, chỉ vô ích mà thôi.
Được rồi, Điền Huynh hãy đợi tiểu đệ, là nam tử hán đại trượng phu, xin đừng nghĩ ngợi mà thêm sợ hãi. Bây giờ Điền Huynh có bỏ chạy xuống núi đi nữa, Lệnh Hồ Xung cũng không truy đuổi Điền Huynh đâu.
Điền Bắc Quang cười ha hả, lùi lại hai bước, ngồi lên tảng đá. Lệnh Hồ Xung trở vào hậu động, thầm nghĩ:
Điền Bắc Quang từng đả thương Thiên Tùng đạo nhân phái Thái Sơn, từng đấu với Nghi Lâm sư muội phái Hàng Sơn. Vừa rồi mình lấy kiếm pháp phái Hàng Sơn đấu với hắn, vậy thì võ công phái Tung Sơn chắc là hắn chưa biết.
Lệnh Hồ Xung tìm đến những đồ hình kiếm pháp phái Tung Sơn, học hơn 10 chiêu rồi thầm nghĩ:
tuyệt chiêu của phái Hành Sơn vừa rồi, còn hơn 10 chiêu chưa xử ra, rồi lại xử vài chiêu kiếm pháp của bổn môn. Nói không chừng có thể làm cho hắn hoa mắt, chóng mặt mới là thú đó.
Không đợi Điền Bá Quang hô hoán, hắn liền ra khỏi động đòi tỷ đấu. Những tuyệt chiêu của Lệnh Hồ Xung xử ra, lúc thì kiếm pháp Tung Sơn, chợt đổi sang kiếm pháp Hành Sơn, trong phút chốc lại chuyển sang kiếm pháp Hoa Sơn. Điền Bá Quang không ngừng la lên,
kỳ thiết á.
Nhưng lúc chết đến thứ hai chiêu thứ 22, bỗng nhiên Điền Bá Quang chỉ mũi đao vào cổ Lệnh Hồ Xung, ép hắn buông kiếm chịu thua. Lệnh Hồ Xung nói:
"Lần thứ nhất tiểu đệ chỉ có thể tiếp 5 chiêu của Điền huynh, động não được một lúc thì tiếp được 18 chiêu của Điền huynh, lại nghĩ thêm một lúc nữa thì đã tiếp được 21 chiêu của Điền huynh rồi. Điền huynh có sợ chưa?"
Điền mỗ sợ cái cóc gì.
"Này, tiểu đệ chỉ cần tìm tòi suy nghĩ thêm vài lần nữa thì có thể tiếp được 30 chiêu của Điền huynh. Nếu suy nghĩ thêm vài lần nữa thì có thể lật ngược thế cờ, chuyển thắng thành bại. Lúc đó coi như là dù tiểu đệ không giết Điền huynh, mà Điền huynh đã hỏng bét hết tất cả mọi mưu đồ rồi."
Điền mỗ đã phiêu bạt khắp giang hồ, bình sanh đã gặp nhiều đối thủ, nhưng chỉ có Lãnh Hồ huynh là người thông minh đa trí nhất. Đáng tiếc là võ công còn kém xa Điền mỗ. Lãnh Hồ huynh tiến bộ thần tốc, nhúng trong vài canh mà có thể thắng được Điền mỗ thì trong thiên hạ quyết không có chuyện lạ đời như vậy đâu.
Lãnh Hồ Xung này cũng phiêu bạt khắp giang hồ, bình sinh cũng đã gặp nhiều đối thủ, nhưng mà chỉ có Điền huynh là kẻ to gan ngông cuồng nhất. Bây giờ thấy Lãnh Hồ Xung càng đấu càng mạnh mà lại không chịu bỏ trốn thì trong thiên hạ thật khó có người như vậy. Điền huynh, chỉ có đợi một chút nữa đi, tiểu đệ lại đi vào trong suy nghĩ một lát rồi ra ngay.
Xin cứ tự nhiên.
Lãnh Hồ Xung từ từ đi vào trong động, miệng hắn cứ nói ba hoa chích chòe với Điền Bá Quang, tự hồ như không lo lắng gì, nhưng thực ra lòng hắn càng lúc càng buồn rầu.
Cái thiệt ác tặc này đến Hoa Sơn quyết không phải là có ý đồ xấu xa đâu. Hắn biết rõ sư phụ và sư nương đang truy sát hắn, sao lại có thời giờ mà đến đây chiết chiêu tỉ võ với ta? Sau khi chế ngự được ta, dù hắn không muốn giết ta đi nữa thì cũng phải điểm huyệt đạo ta, khiến cho ta không nhúc nhích được mới phải. Vì sao lần nào hắn cũng lại buông tha ta? Không hiểu là hắn có dụng ý gì đây.
Hắn lại đoán Điền Bá Quang đến Hoa Sơn chắc có một âm mưu rất kinh khủng. Nhưng rốt cuộc là âm mưu gì thì hắn nghĩ bể óc vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Hắn nghĩ,
nếu muốn buộc chân ta để cho người khác giải quyết bọn sư đệ sư muội của ta, sao hắn không thẳng tay giết ta cho xong? Giết ta thì dễ làm cho hắn biết mấy.
Lệnh Hồ Xung suy nghĩ đến một điều, nhảy dựng lên một cái rồi nghĩ,
xem ra phái Hoa Sơn của ta gặp phải nguy hiểm to rồi. Sư phụ và sư nương không ở trên núi, Lệnh Hồ Xung là đại đệ tử bổn môn, một mình ta gánh vác trách nhiệm nặng nề. Cho dù Điền Bá Quang có thế nào đi nữa, ta phải tận lực tận trí cùng hắn giao đấu đến cùng. Chỉ cần có cơ hội liền chơi choán một kiếp.
Ý đã quyết, hắn lại quan sát đồ hình trên vách đá. Lần này hắn dụng tâm ghi nhớ những chiêu tàn độc nhất. Lúc Lệnh Hồ Xung bước ra khỏi động thì trời đã sáng. Lệnh Hồ Xung đã có ý niệm giết người, nhưng nét mặt lại giả bộ cười hi hi nói:
"Này Điền huynh, Điền huynh giá là Hoa Sơn thì tiểu đệ không biết tỏ hết tình của địa chủ, thật là ái ngại vô cùng. Sau cuộc tỷ võ này, bất luận ai thua ai thắng, tiểu đệ sẽ mời Điền huynh nếm chút thổ sản của bổn sơn nhé."
Điền Bá Quang cười nói:
"Tạ Lãnh Hồ huynh."
Lệnh Hồ Xung nói:
"Sau này đó, khi mà tiểu đệ xuống núi gặp lại Điền huynh thì tiểu đệ và Điền huynh phải quyết đấu sanh tử với nhau, không thể như ngày hôm nay đem chiêu số ra mà đánh cuộc rồi giả bộ lịch sự với nhau nữa.
Có một bằng hữu như Lãnh Hồ huynh mà giết đi thì thiệt là đáng tiếc, nhưng mà nếu Điền mỗ không có giết Lãnh Hồ huynh, võ công của Lãnh Hồ huynh tiến triển thần tốc thì sẽ có một ngày kiếm pháp của Lãnh Hồ huynh cao cường hơn Điền mỗ. Lãnh Hồ huynh đã không chịu tha cho tên Thái Hòa đại tặc này thì làm sao đây?"
"Đúng như vậy, hôm nay là dịp được mài giũa võ công, thật là cơ hội hiếm có. Điền huynh, tiểu đệ xuất chiêu đây, xin huynh chỉ giáo thêm."
Lệnh Hồ Xung nói chưa dứt lời thì đã phóng kiếm đâm. Mũi kiếm đâm tới cách Điền Bá Quang khoảng 3 thước, bỗng nhiên phóng mạnh xuyên qua mé trái. Điền Bá Quang vung đao gạt đỡ. Lệnh Hồ Xung không đợi cho mũi kiếm đụng đến lưỡi đao, đột nhiên từ hạ bộ của hắn đâm lên. Chiêu này hiểm độc lợi hại vô cùng, Vũng Quang giật mình sợ hãi, tung mình nhảy vọt lên. Lệnh Ngự Xuân thừa kế đánh tới, ba kiếm béo gió béo, mỗi kiếm đều dùng hết sức lực của mình tấn công vào những chỗ chết người của Điện Bắc Quang. Điện Bắc Quang đã mất tinh cơ, lâm vào thế yếu, vung đao đỡ đông giả tây. Bỗng nghe xoạt một tiếng, trường kiếm của Lệnh Ngự Xuân đã đâm vào đùi phải của Điện Bắc Quang, xuyên thủng ống quần của hắn. Thế kiếm cực kỳ nhanh, cách ra Điện Bắc Quang không đầy một tấc. Tay phải Điện Bắc Quang vung quyền lên, kinh một tiếng, đã đánh Lệnh Ngự Xuân ngã nhào. Hắn cả giận nói:
Lệnh Hồ Huynh, chiêu nào cũng cướp tánh mạng của tiểu đệ, đây gọi là phép rèn luyện võ công phải không?
Lệnh Ngự Xuân ngồi dậy cười nói:
Bất luận tiểu đệ tận lực thi triển kiếm pháp thế nào, vẫn không động đến được một sợi lông của Điện Huynh. Lực đạo quyền tay trái của Điện Huynh thật là tuyệt diệu.
Điện Bắc Quang cười nói:
Xin lỗi Lệnh Hồ Huynh.
Lệnh Ngự Xuân cười hi hi rồi đi lên phía trước nói:
Ây da, dường như Điện Huynh đánh gãy hai xương sườn của tiểu đệ rồi.
Ây da, hắn cần đi đến gần, bỗng nhiên chuyển kiếm qua tay trái rồi phóng tay đâm ra. Chiêu kiếm này thật là ngoài sức tưởng tượng, là tuyệt chiêu giết người của phái Hạng Sơn. Điền Bắc Quang giật mình sợ hãi, mũi kiếm chỉ cách bụng dưới của hắn không được vài tấc. Trong lúc cấp bách, hắn vội lăn người lé tránh. Lệnh Ngự Xuân từ trên đánh xuống, liên tiếp đâm ra bốn kiếm, tấn công khiến Điền Bắc Quang luống cuống cả lên. Trước mắt chỉ cần tấn công thêm vài chiêu nữa thì có thể cho hắn một kiếm chắc như đinh đóng cột. Không ngờ Điền Bắc Quang đột nhiên phóng chân trái ra, đá vào cổ tay của Lệnh Ngự Xuân. Tiếp theo, trên phải của hắn đá ra chiêu Uyên Ương Liên Hoàn Cước trúng bụng dưới của Lệnh Ngự Xuân. Trường kiếm của Lệnh Ngự Xuân tuột khỏi tay, hắn ngã bật ngửa người về phía sau. Điền Bắc Quang nhảy lên, chỉ lưỡi đao vào ít hầu của Lệnh Ngự Xuân, cười nhạt nói:
Kiếm pháp thiệt là tàn độc, điều mẫu suýt chút nữa là mất mạng dưới tay Lệnh Hồ Huynh, lần này chịu phục hay chưa?
Lệnh Ngự Xuân cười nói:
Đương nhiên là không phục rồi, chúng ta chỉ nói là tỉ kiếm, mà Điền Huynh đại sử cả quyền cước. Khi xuất quyền, khi xuất cước, thì cách tính chiêu số này như thế nào đây?
Điền Bắc Quang buông đao, cười nhạt nói:
Dù tính cả những chiêu quyền cước, cũng chưa đủ con số 30.
Lệnh Ngự Xuân đứng phắt dậy, giận hỏi:
Này, Điền Huynh, trong vòng 30 chiêu, đánh bại tiểu đệ rồi, thì coi như võ công Điền Huynh đã cao cường rồi, thì đã sao nào? Điền Huynh có muốn giết, thì giết. Tại sao lại chế giễu tiểu đệ hả? Điền Huynh muốn cười thì cười, tại sao lại phải cười nhạt là thế nào hả?
Điền Bắc Quang lùi lại một bước nói:
Lệnh Hồ Huynh chỉ trích đúng lắm, Điền Mỗ đã sai rồi.
Rồi hắn chắp tay nói:
Điền Mỗ xin thành thật tả lỗi, mong Lệnh Hồ Huynh bỏ qua cho.
Lệnh Ngự Xuân sửng sốt, hắn không ngờ Điền Bắc Quang thừa sức thắng mình mà lại chịu xin lỗi, liền chắp tay đáp lễ nói:
Tiểu đệ không dám.
Hắn thầm nghĩ:
Lễ hạ ư nhân, tất hắn có ý đồ gì đây? Hắn đối với mình kính trọng như vậy, không biết là có dụng ý gì.
Lệnh Ngự Xuân nghĩ mãi không ra, liền đánh vào hỏi:
Này Điền Huynh à, Lệnh Ngự Xuân này có điều không rõ, không biết là Điền Huynh có chịu nói thẳng ra hay không?
Điền Bắc Quang nói:
Điền Bắc Quang này không có chuyện gì mà không dám nói ra, với ai hết á. Cái chuyện gian dâm đại đạo giết người phóng hỏa, người khác đều muốn che giấu chối cãi, nhưng Điền Bắc Quang này nói thì nói, không hề chối cãi. Điền Huynh quả là một hảo hán tử, quang minh lỗi lạc. Ba chữ hảo hán tử Điền Mỗ không dám nhận. Rốt cuộc hành động và lời nói của Điền Mỗ vẫn là một kẻ tiểu nhân. Trên giang hồ này thật là khó tìm một nhân vật như Điền Huynh. Xin hỏi Điền Huynh, là Điền Huynh dự mưu sâu xa, đánh lạc hướng sư phụ tiểu đệ xuống núi, sau đó lên Hoa Sơn, muốn tiểu đệ cùng đi theo Điền Huynh. Điền Huynh muốn tiểu đệ đi đâu? Điền Huynh có mưu gì? Điền Mỗ đã nói cho Lệnh Hồ Huynh nghe rồi, mời Lệnh Hồ Huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ để an ủi nỗi đau buồn tương tư, thỏa lòng mong nhớ của Nghi Lâm tiểu sư phụ mà thôi.
Lệnh Ngự Xuân lắc đầu nói:
Cái chuyện này thật ly kỳ khó tưởng tượng nổi. Lệnh Ngự Xuân này không phải đứa bé lên 3 tuổi, làm sao có thể tin được?
Điền Bắc Quang cả giận nói:
Điền Mỗ kính trọng Lệnh Hồ Huynh là một anh hùng hảo hán, Lệnh Hồ Huynh lại gọi Điền Mỗ là thứ đê hèn vô liêm sĩ. Lời Điền Mỗ nói sao Lệnh Hồ Huynh lại không tin? Không lẽ lời Điền Mỗ nói ra không phải là của con người mà là của con chó hay sao hả? Nếu Điền Mỗ nói dối thì không bằng giống heo giống chó đâu.
Lệnh Xuân nghe hắn nói vô cùng thành thật, thế không có lý do gì để không tin. Hắn không kìm được tò mò, bèn hỏi.
Cái chuyện mà Điền huynh bái tiểu sư phụ làm thầy đó, chẳng qua chỉ là một câu nói giỡn, đâu phải là sự thật. Sao Điền huynh lại vì cô ta mà vượt tới ngàn dặm đến đây để mời tiểu đệ xuống núi là thế nào?
Vẻ mặt Điền Bắc Quang tràn đầy xấu hổ nói.
À, trong chuyện này đó, còn có sự tình khác nữa. Bản lãnh của ta nhỏ nhoi như vậy, làm sao có thể làm sư phụ Điền mổ được?
Lệ Ngục Dung chấn động cả tinh thần, ngẫm nghĩ.
Tôi chết rồi. Chẳng lẽ cái thằng Điền Bắc Quang này đối với Nghi Lâm sư phụ lại có chút chân tình? Hắn quá ham muốn cô ta, hóa thành tình yêu hay sao?
Hắn nói.
Điền huynh vừa thấy Nghi Lâm tiểu sư thái, đã siêu lòng, cho nên cam tâm tình nguyện, nghe cô ta sai bảo chứ gì?
Điền Bắc Quang lắc đầu nói.
Lãnh Hồ, đừng đoán vớ vẩn, làm gì có chuyện đó.
Thế thì rốt cuộc trong chuyện này, có nguyên do gì nữa? Mong Điền huynh nói ra đi.
Đây là chuyện xui xẻo của Điền Bắc Quang. Lãnh Hồ huynh hà tất phải nhọc lòng truy cứu. Tóm lại, Điền Bắc Quang không mời được Lãnh Hồ huynh xuống núi, thì một tháng sau, sẽ bị chết thê thảm, không thể tả được.
Lệ Ngục Dung kinh hãi, nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản hỏi.
Trong thiên hạ làm gì có chuyện cổ quái như vậy được?
Điền Bắc Quang liền cởi áo ra, để hở ngực, chỉ vào hai điểm đỏ dưới vú rồi nói.
Điền mộ bị người ta hạ độc thủ, mà lại là chất kịch độc. Buộc phải lên đây mời Lãnh Hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ. Nếu mời không được Lãnh Hồ huynh, thì hai điểm đỏ dưới vú này một tháng sau sẽ mưng mủ, rồi thối rửa ra, từ từ lan rộng, thì không còn thuốc thang gì chữa trị được. Cuối cùng, toàn thân sẽ thối nát, đến sau 3 năm, 6 tháng, mới tàn ra, rồi chết.
Hắn nghiêm mặt, nói tiếp.
Lãnh Hồ huynh, Điền mổ nói thiệt, cho Lãnh Hồ huynh nghe, không phải để Lãnh Hồ huynh tỏ lòng thương hại, mà muốn Lãnh Hồ huynh biết rõ. Cho dù Lãnh Hồ huynh kiên quyết không đi, thì Điền mổ cũng phải mời Lãnh Hồ huynh đi cho bằng được. Lãnh Hồ huynh vẫn một mực không chịu đi, thì Điền Bắc Quang này, chuyện gì cũng làm được hết. Điền mổ không có chuyện ác gì mà không dám làm, cho nên việc liên quan đến sự sống chết của mình, thì càng không có kiêng kỵ bất cứ điều gì hết.
Lệnh Hồ Xuân nghĩ.
Xem ra chuyện này không phải là chuyện giả rồi. Mình phải tìm mọi cách, không đi theo hắn xuống núi. Một tháng sau, chất độc trên người hắn phát tác, thì sẽ trừ khử được một tên ác tặc chuyên gây họa cho thế gian, mà không cần phải ra tay giết hắn nữa.
Lệnh Hồ Xuân liền cười ha hả nói.
Không biết là có vị cao thủ nào lại hành hạ độc ác khiến cho Điền huynh phải khổ sở như vậy. Người Điền huynh bị trúng độc và không biết đó là chất độc gì, nhưng mà dù chất độc đó lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng phải có cách để cứu giải chứ.
Điền Bắc Quang bừng bừng nổi giận nói.
Người điểm huyệt hạ độc không cần đề cập tới, muốn giải trừ huyệt thì độc này từ người hạ thủ ra chỉ e trong thiên hạ duy nhất chỉ có sát nhân danh y, nhưng mà lão làm sao chịu giải cứu cho Điền mổ được.
Lệnh Xung mỉm cười nói.
Điền huynh chọn lời khéo cầu xin hoặc là dùng đao pháp bức bách thì chưa chắc lão đã không chịu giải cứu.
Lãnh Hồ huynh, đừng nói hoàng nói xiên nữa. Tóm lại, nếu Điền mổ mời không được Lãnh Hồ huynh, thì Điền mổ phải chết, mà Lãnh Hồ huynh cũng không có được bình an đại cát đâu.
Chuyện tiếng gọi giang hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Không có
đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Yeah.